quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của quyết định số 1575 ngày 16 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Hà Thị Minh Châu ở thị xã Hoài Nhơn, ông Nguyễn Đình Phong ở huyện Tuy Phước và ông Phan Văn Nhân ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Hà Thị Minh Châu ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, người lao động có thể được hỗ trợ học nghề ở nơi khác với nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 42 Luật Việc làm 2013 quy định về các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cụ thể. Trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Khoản 7, khoản 9, điều 9, thông tư số 28/2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015 ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp được sửa đổi bởi khoản 4 điều 1 thông tư số 15/2023 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề, Trung tâm Dịch vụ Việc làm trình Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động khi người lao động đáp ứng đủ các điều kiện hỗ trợ học nghề theo quy định. Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại nơi ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp mà đề nghị và được hỗ trợ học nghề tại địa phương khác, thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi người lao động được hỗ trợ học nghề gửi một bản quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp người lao động đã chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, sau đó người lao động đề nghị và được hỗ trợ học nghề tại địa phương khác nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi người lao động đề nghị hỗ trợ học nghề gửi một bản quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời xác định và gửi một bản quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, người lao động có thể được hỗ trợ học nghề ở nơi khác với nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo các quy định nêu trên. Ông Nguyễn Đình Phong ở huyện Tuy Phước hỏi, các loại đất sử dụng lâu dài được quy định thế nào tại Luật Đất đai 2024? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 171 Luật Đất đai năm 2024 quy định đất sử dụng ổn định lâu dài gồm đất ở, đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng, quy định tại khoản 4 điều 178 của luật này, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất do tổ chức quản lý, đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của cá nhân đang sử dụng ổn định, được nhà nước công nhận mà không phải là đất được nhà nước giao có thời hạn cho thuê. Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 điều 199 của luật này, đất xây dựng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 2 điều 199 của luật này, đất quốc phòng an ninh, đất tín ngưỡng, đất tôn giáo quy định tại khoản 2 điều 213 của luật này, đất sử dụng vào mục đích công cộng không có mục đích kinh doanh, đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, đất cơ sở lưu trữ tro cốt, đất quy định tại khoản 3 điều 173 và khoản 2 điều 174 của luật này. Ông Phan Văn Nhân ở huyện Phù Cát hỏi, tàu cá loại nào thì phải thực hiện đăng kiểm và hồ sơ thẩm định thiết kế gồm những tài liệu nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 13 thông tư số 23 ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá, công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá, bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư, đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản, xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá quy định về đăng kiểm tàu cá, tàu kiểm ngư cụ thể. Tàu cá quy định tại khoản 1 điều 67 luật thủy sản, tàu kiểm ngư phải đăng kiểm. Tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét và lắp đặt trang thiết bị an toàn khi hoạt động theo phụ lục 4 ban hành kèm theo thông tư này. Điều 6 bản luật thủy sản 2017 quy định về bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá như sau. Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên phải được đăng kiểm, phân cấp và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật. Khoản 1, khoản 3, điều 16, thông tư số 23/2018 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá. Công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá, bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư, đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản. Xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá quy định về thẩm định hồ sơ thiết kế tàu cá như sau. Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên trước khi đóng mới, cải hoán và có hồ sơ thiết kế kỹ thuật được thẩm định. Trường hợp tàu cá vỏ gỗ đóng mới theo mẫu truyền thống phải có hồ sơ thiết kế mẫu đã được cơ sở đăng kiểm tàu cá sao duyệt. Hồ sơ bao gồm đơn đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế tàu cá theo mẫu, phụ lục 6 ban hành kèm theo thông tư này. Hồ sơ thiết kế tàu cá 3 bộ. Như vậy, tàu cá có chiều dài 12 mét trở lên, tàu kiểm ngư phải thực hiện thủ tục đăng kiểm theo quy định. Hồ sơ thẩm định thiết kế tàu cá gồm đơn đề nghị thẩm định và 3 bộ hồ sơ thiết kế tàu cá theo các quy định được trích dẫn ở trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1575 ngày 16 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo kế hoạch, về dự án đầu tư công, ưu tiên tập trung để thực hiện các dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, trang thiết bị đồng bộ cho các cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc quy hoạch giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030. Danh mục các dự án đầu tư công là những dự án được xác định trên cơ sở danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực cơ sở trợ giúp xã hội tại phụ lục ban hành kèm quyết định số 966 ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công, đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc quy hoạch giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan. Khuyến khích thu hút các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở trợ giúp xã hội theo quy hoạch, tiêu chí, tiêu chuẩn quy định của pháp luật. Chính sách giải pháp thực hiện quy hoạch gồm thu hút đầu tư, phát triển các cơ sở trợ giúp xã hội, phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học, công nghệ, phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo nguồn lực tài chính. Về thu hút đầu tư phát triển các cơ sở trợ giúp xã hội, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công để thúc đẩy huy động mọi nguồn lực xã hội, nhất là nguồn lực tư nhân tham gia đầu tư các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, theo phương thức đối tác công tư. Huy động nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực trợ giúp xã hội từ các nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, nguồn đóng góp tự nguyện tài trợ của các tổ chức cá nhân trong nước, tổ chức cá nhân nước ngoài và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. Về phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về quản lý, xây dựng, vận hành các cơ sở trợ giúp xã hội, thúc đẩy hợp tác đào tạo quốc tế về lĩnh vực trợ giúp xã hội. Phát triển đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở trợ giúp xã hội đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là người làm công tác cai nghiện ma túy và hoàn thiện chính sách thu hút cán bộ, nhân viên và làm việc tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Quyết định nêu rõ phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội đủ năng lực, quy mô, đáp ứng nhu cầu tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ công về trợ giúp xã hội của các nhóm đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, từng bước hiện đại hóa các cơ sở trợ giúp xã hội, bảo đảm cung cấp dịch vụ về trợ giúp xã hội theo tiêu chuẩn quốc gia và tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế. Xây dựng đội ngũ làm công tác xã hội chuyên nghiệp, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, can thiệp sớm, hỗ trợ kịp thời người gặp khó khăn trong cuộc sống, góp phần xây dựng cộng đồng phát triển bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung quyết định số 1575 ngày 16 tháng 12, 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Cúm AH1N1 là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm AH1N1 gây nên. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong cộng đồng. Các dấu hiệu chính của bệnh cúm AH1N1: bệnh có biểu hiện sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp và dẫn đến tử vong. Bệnh cúm AH1N1 có triệu chứng giống với cúm thông thường, chỉ có thể chuẩn đoán chính xác bằng cách lấy dịch mũi họng tại cơ sở y tế để xét nghiệm. Các biện pháp phòng chống cúm AH1N1 đã được Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo. Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Vệ sinh và mở cửa thoáng mát nơi ở, lớp học, phòng làm việc. Lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường. Người dân nên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng thì thông báo cho trường học, cơ quan, đoàn thể nơi đang học tập, công tác và cơ sở y tế địa phương. Nếu được xác định mắc cúm thì cần được cách ly và đeo khẩu trang. Những người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh, tránh tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm. Cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 1 mét nếu phải tiếp xúc với người bệnh. Không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus như Tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn của thầy thuốc.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.